quý vị nghe đọc chương 31 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 31 này có tựa đề là Công Tum, sông Đắc Pla, nước chảy ngược dòng. Tóm tắt chương trước, Long vào cư xá sinh viên Đắc Lộ và bắt đầu cuộc sống tập thể mới với tinh thần kỷ luật tự giác. Chàng cũng được nghe những chính kiến khác nhau về những xáo trộn chính trị trong năm 1963, đặc biệt là các vụ xuống đường và tự thiêu của phe tranh đấu Phật giáo.
Mái tóc của Colette tung bay trước gió, vài sợi mỏng mảnh lòa xòa vào mặt Long. Năm 1963, chưa có luật phải đội mũ an toàn khi đi xe hai bánh có gắn máy, và cũng chưa ai nghĩ ra chuyện phải bịt mặt khi ra đường, vì thời đó chưa ai biết ô nhiễm là gì cả. Chạy xe hai bánh ngoài đường còn là một thú vui, nhất là với thanh niên nam nữ chở nhau đi chơi. Chiếc Lambretta băng qua cầu Đắc Pla, chạy ra ngoài thành phố, đến vườn bắp ngay gần đấy, mua bắp non tại vườn để về nấu chè bắp, ngon khỏi chê. Người ta nói bắp qua sông sẽ nhạt đi, chẳng biết có đúng không, nhưng đối với chàng thanh niên 19 tuổi lúc này, nhạt hay không nhạt có quan trọng gì, khi mà chàng đang cầm tay lái chiếc xe hai bánh với cô bạn gái ngồi nép phía trước, vì cô bé tinh nghịch muốn tập lái xe Lambretta, dù biết chắc là không thể nào có sức để dựng nổi chiếc xe nặng nề này khi đậu lại.
Tháng 7 năm 1963, Long về Kon Tum nghỉ hè với gia đình. Ông Quy, cha dượng của Long sau 2 năm ở Phú Cát, rồi 2 năm ở Quy Nhơn. Năm 1961, phải đổi lên Kon Tum. Bà Quy lại phải một phen dọn nhà. Bà đã quá chán ngán chuyện phải di chuyển liên tục để theo chồng trong quân đội. Từ Đà Lạt dọn ra Phú Cát, rồi vào Quy Nhơn, rồi lại từ Quy Nhơn lên Kon Tum. Dọn đồ đạc đã cực nhọc thì chớ, lại còn câu châm ngôn, 3 lần dọn nhà bằng 1 lần cháy nhà, cũng không quá đáng lắm. Nhưng bà không còn than phiền gì nữa, vì bà bắt đầu cam chịu với số phận của vợ một quân nhân phải tha cả đàn con theo cuộc đời phiêu bạt của chồng. Mà đàn con thì càng ngày càng đông, khi dã từ Đà Lạt có tất cả là 8 đứa. Ở Phú Cát thêm 2 đứa nữa là 10. Ra Quy Nhơn thêm 1 đứa nữa là 11. Ngày xưa các cụ cứ nghĩ gia đình đông con là nhà có phúc. Nhưng đến thế hệ cha mẹ Long thì đã nghi ngờ nguyên tắc này rồi. Dù cũng chẳng biết phải làm gì cụ thể để kế hoạch hóa gia đình như sau này. Thật ra ông Quy không phải bị đổi đi đơn vị khác, mà ông chỉ theo đơn vị của mình là Trung đoàn 40 Sư đoàn 22 lên chấn giữ thành phố cao nguyên có tầm quan trọng chiến lược này. Vì tỉnh Kon Tum nằm ngay trong vùng gọi là ba biên giới giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Đường mòn Hồ Chí Minh dọc dãy Trường Sơn dùng để chuyển binh lính và quân trang quân dụng từ miền Bắc vào trong Nam, đi theo biên giới Lào-Việt. Đến gần thành phố Kon Tum, quẹo phải dọc biên giới Lào-Campuchia, dẫn tới các căn cứ trong địa phận Campuchia. Những căn cứ này được dùng làm hậu phương cho các đơn vị bộ đội miền Bắc xâm nhập vào miền Nam Việt Nam.
Những địa danh như Đắc Tô, Tân Cảnh, Đồi Charlie sau này sẽ đi vào lịch sử chiến tranh vì những trận đánh ác liệt diễn ra ở những vùng đất này. Tháng 11 năm 1967 là chiến dịch Đắc Tô, Tân Cảnh kéo dài mấy tuần lễ. một cuộc đụng độ quan trọng với sự tham gia cấp sư đoàn của bộ đội miền Bắc chuyển vào chạm trán với quân đội Hoa Kỳ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sau cuộc đọ sức, cả hai bên đều ca bài chiến thắng vì cả hai bên đều đã giết được một con số lớn binh lính đối phương. Hàng ngàn thanh niên cả hai bên gục ngã trên các ngọn đồi hoang vu, để rồi sau đó những ngọn đồi đẫm máu này lại trở về với thiên nhiên không một bóng người. Đánh nhau không phải để tiến chiếm lãnh thổ mà chỉ để giết địch. Tháng 4 năm 1972, một chiến dịch lớn trong vùng Kon Tum đồng thời với Quảng Trị và An Lộc. Lần này không còn lục quân Hoa Kỳ tham chiến nữa, nhưng không quân Hoa Kỳ vẫn còn yểm trợ các trận đánh cũng ác liệt không kém năm 1967. Quân miền Bắc tiến chiếm vùng Đắc Tô Tân Cảnh và đánh thẳng vào thành phố Kon Tum. Có lúc đã chiếm được một phần của thành phố, nhưng cuối cùng đã phải rút khỏi thành phố trước sức phản công mãnh liệt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chính tại thời điểm này mà địa danh Charlie được biết đến qua bản nhạc nổi tiếng của Trần Thiện Thanh, Người Ở Lại Charlie, tôn vinh sĩ quan chỉ huy trưởng đơn vị nhảy dù đã bỏ mình trên ngọn đồi Charlie án ngữ vùng Đắc Tô này. Thật ra Charlie chỉ là tên được đặt ra trong trận chiến để chỉ một ngọn đồi. Các ngọn đồi này thì được biết theo thứ tự ABC, và để dễ nhớ thì ngọn đồi A là Alpha, B là Bravo, C là Charlie, vân vân, để cho dễ nhớ thôi. Nếu không có bài hát thì sau trận chiến sẽ không còn ai biết đến Charlie ở chỗ nào. Có chăng cái tên này chỉ còn nằm trong ký ức của những người lính từng vào sinh ra tử ở đấy.
Nhưng đó là chuyện sau này. Năm 1963, chưa có những trận đánh lớn trong vùng nên cuộc sống ở thành phố Kon Tum thật thanh bình. Nhất là đối với Long, chỉ về đây nghỉ hè sau thời gian bù đầu với học hành và cuộc sống hối hả ở Sài Gòn. Thành phố bé xíu, nhỏ nhất trong ba thành phố cao nguyên là Ba Mê Thuột, Pleiku và Kon Tum. Pleiku nổi tiếng với câu "Đi dăm phút đã về chốn cũ" trong ca khúc "Còn chút gì để nhớ" của Phạm Duy, phổ thơ của Vũ Hữu Định. Câu thơ này ngụ ý nói Pleiku là một thành phố nhỏ, vậy mà Kon Tum còn nhỏ hơn Pleiku nhiều. Nhỏ xíu và thật là dễ thương. Và khác với hai thành phố Ba Mê Thuột và Pleiku toàn đất đỏ, thành phố Kon Tum đất cát trắng nên không có cảnh bụi đỏ phủ kín màu xanh lá như Ba Mê Thuột và Pleiku. Thành phố nhỏ nhưng có từ lâu đời, từ thời Pháp thuộc đã có tòa giám mục, có đại trùng viện và có một nhà thờ gỗ rất đẹp vẫn còn tồn tại đến bây giờ.
Về đây Long gặp Hải, một bạn học ở trường A Thăng Đà Lạt trước kia, và bây giờ cùng sống trong cư xá Đắc Lộ, Sài Gòn. Gia đình Hải sinh sống lâu đời ở Kon Tum, nhưng vì từ nhỏ Hải đi học xa như Long nên cũng không có bạn trong tỉnh này. Hai tên gặp nhau mừng quá, ngày nào cũng hẹn đi chơi chỗ này chỗ nọ. Và chính Hải là người đưa Long đến nhà Colette giới thiệu với hai chị em học nội trú trường Bà Sơ Franciscan ở Đà Lạt, cũng chỉ về Kon Tum nghỉ hè giống như Long và Hải. Ba của hai cô này là một sĩ quan cùng đơn vị với ông Quy, cha dượng của Long, và cũng có hai dòng máu Pháp Việt như Long. Ông có đầu óc theo Tây học nên không cấm đoán việc hai cô con gái mình giao du với hai chàng trai cùng chung hoàn cảnh là ở xa về, không có bạn bè tại chỗ. Ông cũng biết rằng cuộc giao du giữa mấy đứa trẻ mới lớn rất hồn nhiên, vì cùng chịu ảnh hưởng của lối sống Tây Âu, không e dè nhưng cũng không có hậu ý. Long và Hải thường xuyên đến nhà Colette chơi, thường là nghe nhạc rồi tập đàn hát theo. Lúc đó cả hai tên con trai đều mới tập tễnh biết từng tưng trên cây đàn guitar cũ kỹ, cũng dáng đệm đàn cho cả đám hát. Long còn nhớ mãi những bài ướt át của Trúc Phương như Nửa đêm ngoài phố, Hai lối mộng, Chiều cuối tuần, rất được ưa chuộng trong các quán cà phê tình lẻ thời đó. Ban đêm nghe văng vẳng giọng thanh thúy trong thành phố Kon Tum điều hưu buồn mới thấy thật thấm thía.
Ngoài ra còn có những bản nhạc Pháp của ca sĩ trẻ Yeah Yeah rất thịnh hành bên Pháp trong những năm 1960, cũng lan qua giới trẻ ở các thành phố miền Nam Việt Nam. Phải kể đến những ca sĩ như François Zardy với bài Tous les garçons et les filles do chính cô sáng tác và thu đĩa năm 18 tuổi. Sylvie Vartan với bài Tous les copains. Richard Anthony với bài J'entends siffler le train. Adamo với bài Tombe la neige, vân vân. Lâu lâu cả bọn rủ nhau đi ra ngoài phạm vi thành phố, đến các bản làng của người thiểu số. Vùng này nhiều nhất là người Bana, một trong số 54 sắc tộc thiểu số tại Việt Nam. Kon Tum đặc biệt có sông Đắk Bla, nước chảy ngược dòng, uốn khúc bao bọc hai phía đông và nam của thành phố. Dĩ nhiên, một con sông bình thường làm sao chảy ngược dòng cho được. Nhưng người bình dân nói như vậy vì sông Đắk Bla chảy về phía tây, trong khi đa số các con sông Việt Nam đều chảy ra biển Đông, tức là phía đông. Vì thành phố Kon Tum nằm trên cao nên sông Đắk Bla không chảy ra biển mà chảy xuống triền núi về phía đất liền, nên mới có câu chảy ngược dòng. Sông Đắk Bla chảy về phía tây để đổ vào con sông Sê Gian, rồi con sông này lại đổ vào sông Mê Công bên Campuchia.
Chỉ cần đi ra khỏi Kon Tum vài cây số là đã có cảnh thiên nhiên hữu tình. Đặc biệt có một nơi có bãi cát ven sông Đắk Bla, nước trong suốt, tắm rất thích. Có tên từ thời Pháp là bãi Paradis, có nghĩa là thiên đường. Long chỉ có xe đạp nhưng khi cần thì chàng mượn xe Long với ta của ông cha dượng. Ông Quy cũng rất chịu chơi với Long. Sáng Long chở ông đến nơi làm việc rồi lấy xe đi chơi, chiều đến đón ông về. Một lần có xe Long với ta, Colette đòi tập lái nên mới có cảnh Long ngồi sau phải vòng tay ra phía trước giữ tay lái cho chắc ăn. Trong thành phố Kon Tum nhỏ bé vào thập niên 60 này, đây là một cảnh trêu ngươi trong một xã hội thấm nhuần nguyên tắc nam nữ thụ thụ bất thân của Khổng Mạnh. Nhưng hai bạn trẻ này chẳng đếm xỉa gì đến dư luận gièm pha, vì dù sao thành phố này cũng chỉ là nơi nghỉ hè thoáng qua, chẳng sống lâu dài để phải sợ dư luận. Long với bản chất lãng mạn tự nhiên nên cũng thầm kín có tình cảm đặc biệt với người bạn gái, nhưng trong cách giáo dục mà chàng được hấp thụ và với bản tính nhút nhát, chàng không khi nào vượt qua ranh giới của quan hệ bạn bè mà tự hài lòng với câu "Và như thế tôi sống vui từng ngày" trong một bài hát nổi tiếng của Trịnh Công Sơn sau này. Cuối cùng rồi, cũng đến lúc phải chia tay mỗi người một ngả, mang theo kỷ niệm êm đềm của những ngày vui đùa thảnh thơi của tuổi trẻ vô tư lự. Dòng thời gian cứ thế cuốn đi những mảnh đời đã có lúc tụ lại với nhau vui đùa, để rồi chẳng còn khi nào gặp lại nhau nữa.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc chương 31 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 32 với tựa đề Xuống đường, bãi khóa, đạo chính, chỉnh lý. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.